Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Crichtenbrink nói Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ cùng làm việc để giải quyết những bất đồng về vấn đề tiền tệ và các hoạt động khai thác gỗ ở Việt Nam, Bloomberg đưa tin hôm 7 tháng 4. Đại sứ Crichtenbrink nói những bất đồng quan điểm đang được hai bên xử lý một cách có trách nhiệm và ngoài ra hai nước chia sẻ chung quan điểm về vấn đề Biển Đông. Thời Tổng thống Trump, Việt Nam đã trở thành mục tiêu bị Mỹ chỉ trích về các vấn đề tiền tệ, ngay cả khi hai nước kiểu thù tiếp tục xích lại gần nhau hơn để chống lại sức mạnh quân sự và kinh tế không ngừng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Lúc đó, Hoa Kỳ đã tự kiềm chế, không áp các mức thuế trừng phạt đối với Việt Nam, dù Bộ Tài chính Mỹ đã xếp hạng Việt Nam là nước thao túng tiền tệ và đại diện thương mại Hoa Kỳ chỉ trích các động thái về tiền tệ của Việt Nam là bất hợp lý, hạn chế các doanh nghiệp Mỹ. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng bày tỏ lo ngại về các hoạt động khai thác gỗ bị cáo buộc là bất hợp pháp của Việt Nam. Hãng tin Bloomberg dẫn lời Đại sứ Crichtenbrink phát biểu: "Tôi tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai nước chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển dưới quyền của Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Biden đã tái khẳng định rằng ủng hộ một nước Việt Nam mạnh mẽ và độc lập, phù hợp với các lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ." Trong một cuộc thảo luận trực tuyến do Trung tâm Miller, một chi nhánh của Đại học Virginia tổ chức vào đầu tháng trước, Đại sứ Crichtenbrink nhận định rằng các lợi ích của Hoa Kỳ và Việt Nam hoàn toàn hội tụ liên quan tới các vấn đề an ninh và ổn định khu vực, mặc dù giữa hai bên vẫn còn những căng thẳng vì vấn đề nhân quyền, cũng như những bất đồng về vấn đề thương mại và kinh tế. Hoa Kỳ chống đối hành động của các nước khác trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, và Washington cho là có dụng ý trấn áp tinh thần, khiêu khích và đe dọa các nước khác. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói, cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều muốn sống trong một khu vực ổn định, thịnh vượng, nơi mà tất cả các nước đều tuân thủ luật pháp quốc tế, nơi mà các nước lớn không bắt nạt các nước yếu thế hơn, nơi mà các nước giao thương một cách tự do và cởi mở. Ông Daniel J. Crichtenbrink, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 2017, đã được Tổng thống Joe Biden đề cử làm trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương.
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Hà Kim Ngọc, vừa đề nghị Mỹ tăng cường hỗ trợ cho các nước Đông Nam Á tiếp cận vaccine COVID-19 và hợp tác với Việt Nam trong việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng ngừa virus corona. Đề nghị của đại diện Việt Nam được đưa ra trong cuộc điện đàm với dân biểu Mỹ Amy Berra, chủ tịch tiểu bang châu Á, Thái Bình Dương, Trung Á và chống phổ biến vũ khí hạt nhân của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 4. Đại sứ quán Việt Nam cho biết trên trang thông tin chính thức. Trong buổi hội đàm, ông Ngọc chúc mừng ông Berra tái đắc cử chức chủ tịch tiểu bang của Hạ viện Mỹ, đồng thời ghi nhận những đóng góp của ông trong việc phát triển mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam và các nước ASEAN. Riêng đối với vấn đề vaccine COVID-19, đại sứ Việt Nam đề nghị phía Mỹ chuyển giao công nghệ và cấp phép sản xuất vaccine, đồng thời thúc đẩy việc hợp tác để đảm bảo chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững. Đáp lại, dân biểu Berra khen ngợi thành tựu của Việt Nam trong việc chống đại dịch COVID-19, và đồng ý sẽ thúc đẩy trong các mối quan hệ để giữ cho chuỗi cung ứng ổn định, vẫn theo tin của Đại sứ quán Việt Nam. Tính cho đến tối 7 tháng 4, Việt Nam báo cáo tổng cộng có 2.569 ca nhiễm virus corona kể từ đầu đại dịch đến nay. Tuy được xếp là quốc gia có tỷ lệ nhiễm dịch bệnh thấp trên thế giới, nhưng nhu cầu mở cửa kinh tế và tình trạng khan hiếm nguồn vaccine ngừa COVID-19 đang khiến cho các lãnh đạo Việt Nam gặp không ít khó khăn trong việc kiếm đủ nguồn cung cho toàn bộ người dân. Hiện Việt Nam mới chỉ nhận được 117.600 liều vaccine mua từ công ty AstraZeneca. Đến sáng ngày 7 tháng 4, có gần 54.000 người, chủ yếu là các nhân viên y tế và tuyến đầu, được tiêm loại vaccine này. Bộ Y tế Việt Nam hôm 7 tháng 4 cho biết, bộ này đã đề xuất trong đề án nghiên cứu trình Thủ tướng phê duyệt về mục tiêu sẽ có vaccine made in Việt Nam trong năm 2021. Theo đó, quá trình thử nghiệm vaccine sẽ được rút ngắn tối đa trong cả 3 giai đoạn. Hiện Việt Nam có 3 loại vaccine tự sản xuất được Bộ Y tế phê duyệt và thử nghiệm. Vaccine Nanocovax của công ty Nanogen đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và sắp hoàn thành giai đoạn 2. Vaccine Covivac của Ivac cũng đã được Bộ Y tế phê duyệt đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 và bắt đầu triển khai từ ngày 15 tháng 3. Vaccine Covinvac của Vabiotech dự kiến sẽ được thẩm định và thông qua đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 vào tháng 7. Việt Nam vừa dỡ bỏ lệnh cấm và cho phép máy bay Boeing 737 MAX quá cảnh sau khi đã ra lệnh đình chỉ loại máy bay này vào năm 2019 vì những lo ngại về an toàn. Truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết hôm 6 tháng 4. Theo đó, Bộ này đã chấp thuận đề xuất của cơ quan hàng không sau khi có các báo cáo về tình trạng an toàn và việc nối lại hoạt động của máy bay Boeing 737 MAX ở các nơi khác trên thế giới. Cục Hàng không Việt Nam hồi tháng 3 năm 2019 đã đình chỉ cấp giấy phép cho máy bay 737 MAX cho đến khi nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Ethiopia được xác định. Tin cho hay, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam yêu cầu Cục Hàng không tiếp tục theo dõi tình hình từ các nhà chức trách hàng không ở các nước trước khi cho phép loại máy bay này được tái tục toàn bộ hoạt động. Mặc dù hiện tại không có hãng hàng không Việt Nam nào khai thác loại máy bay Boeing 737 MAX, nhưng quyết định trên sẽ cho phép các nhà khai thác nước ngoài dùng loại máy bay này có thể sử dụng không phận của Việt Nam. Theo tin Reuters, tập đoàn Boeing vào tháng 1 vừa qua đã chấp nhận trả 2 tỷ rưỡi đô la để dàn xếp cuộc điều tra tại Mỹ về các vụ rơi máy bay liên quan đến loại máy bay 737 MAX. Khoản tiền trên bao gồm tiền phạt 243 triệu đô la, 1,77 tỷ đô la bồi thường cho khách hàng và thêm khoản quỹ trị giá 500 triệu đô la được lập ra để đền bù cho người thừa kế, thân nhân của những người thiệt mạng trong các vụ tai nạn. Trước đó, vào năm 2018 và 2019, hai chiếc máy bay Boeing 737 MAX rơi ở Indonesia và Ethiopia khiến cho ít nhất 346 người thiệt mạng. Các vụ tai nạn này khiến cho toàn bộ dòng máy bay 737 MAX của Boeing bị đình chỉ hoạt động, gây thiệt hại gần 20 tỷ đô la cho tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ. Vào tháng 11, Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với dòng máy bay này, tiếp theo là Brazil và Canada. Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều đơn đặt hàng tồn đọng nhất đối với dòng máy bay 737 MAX. Trong đó, hãng hàng không giá rẻ Vietjet đã đặt tổng cộng 200 chiếc máy bay này.
Danh sách tỷ phú thế giới của tạp chí Forbes năm 2021 công bố hôm 6 tháng 4 có ghi tên 6 công dân Việt Nam. Các tỷ phú này gồm 5 nam và 1 nữ, sở hữu khối tài sản tổng giá trị lên tới 16,7 tỷ đô la Mỹ. Đứng đầu vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, 52 tuổi, chủ tịch của Vingroup, với khối tài sản 8,7 tỷ đô la Mỹ. Theo danh sách được cập nhật sau 5 giờ chiều ngày 7 tháng 4 2021 của tạp chí Forbes, tăng gần 2 tỷ đô la so với năm trước. Ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đô la Mỹ đầu tiên của Việt Nam. Năm nay, ông xếp ở vị trí thứ 344 trong những người giàu nhất hành tinh, một bước nhảy vọt so với năm 2013, là năm đầu tiên ông lọt vào danh sách những người giàu nhất của tạp chí Forbes và đứng ở vị trí thứ 974 với tài sản trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai trên danh sách những người giàu nhất của tạp chí Forbes là nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Vietjet Air, cũng là phó chủ tịch của HD Bank với tài sản trị giá 2,8 tỷ đô la Mỹ. Bà Phương Thảo xếp hạng 1111 trên danh sách những người giàu nhất thế giới năm nay. Đây là lần thứ 5 bà Thảo có tên trong danh sách của Forbes. Năm 2019, bà Phương Thảo được xếp thứ 52 trong danh sách những phụ nữ quyền lực nhất của thế giới, nhưng bà rớt khỏi danh sách này năm 2020. Tỷ phú xếp hạng 3 của Việt Nam là ông Trần Đình Long, chủ tịch tập đoàn Hòa Phát, với tài sản 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 85 triệu so với hồi năm ngoái. Hòa Phát là công ty sản xuất thép hàng đầu của Việt Nam, nhưng cũng hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản và nông nghiệp. Cũng có tên trên danh sách của Forbes là ông Trần Bá Dương, chủ tịch kiêm người sáng lập tập đoàn sản xuất ô tô Trường Hải, gọi tắt là Taco, với giá trị tài sản 1,6 tỷ đô la Mỹ. Taco khởi đầu là một đại lý ô tô cho các thương hiệu nước ngoài, nhưng sau đó đã mở rộng sang lắp ráp và sản xuất xe buýt cũng như xe tải. Kế đó là ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch của Techcombank với tài sản 1,6 tỷ đô la Mỹ. Một tỷ phú Việt Nam khác được tạp chí Forbes vinh danh là chủ tịch Masan Group, ông Nguyễn Đăng Quang, sở hữu tài sản 1,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có tới 6 tỷ phú trong danh sách Forbes. Năm ngoái, 2020, chỉ có 4 tỷ phú Việt Nam lọt vào danh sách này, gồm ông Phạm Nhật Vượng, vị trí thứ 286, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, vị trí 1001, ông Trần Bá Dương, vị trí 1415, và ông Hồ Hùng Anh, xếp hạng 1990 trên danh sách những người giàu nhất thế giới. Số tỷ phú trong danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2021 của tạp chí Forbes đã tăng vọt lên tới 2.755 người, thêm 660 người so với cách đây một năm. Trong số này có 493 tỷ phú mới, tức là chưa từng có tên trong danh sách Forbes trước đây. Đây là một con số cao kỷ lục. Trong số này có 210 người Trung Quốc và Hồng Kông. 250 người khác đã rớt khỏi danh sách Forbes trong quá khứ, nhưng nay lại tái xuất hiện. Một con số đáng kinh ngạc là 86% những tỷ phú này còn giàu có hơn so với năm trước. Ông chủ Amazon Jeff Bezos là người giàu nhất hành tinh trong 4 năm liên tiếp, với khối tài sản 177 tỷ đô la Mỹ. Ông Elon Musk nhảy vọt lên vị trí thứ hai trong danh sách Forbes với 151 tỷ đô la Mỹ, trong bối cảnh giá cổ phiếu của tập đoàn Tesla và tập đoàn Amazon tăng mạnh. Hoa Kỳ vẫn có nhiều tỷ phú nhất thế giới, 724 người, tiếp theo đó là Trung Quốc với 698 tỷ phú, kể cả các tỷ phú Hồng Kông và Macau.
Tuần hành chống kỳ thị ở Little Sài Gòn, nhiều hưởng ứng nhưng cũng có dạ biểu. Nhiều người gốc Việt sinh sống ở vùng Little Sài Gòn, bang California đã xuống đường lên án nạn kỳ thị chống lại người gốc Á vào cuối tuần qua và được sự hưởng ứng của một số sắc dân bạn, nhưng lại đối mặt với sự dè dặt, thậm chí là dạ biểu của chính một số người Việt khác, theo tìm hiểu của VOA. Sau nhiều cuộc biểu tình của các cộng đồng gốc Hàn, gốc Hoa chống lại nạn kỳ thị và bạo lực gia tăng nhắm vào người gốc Á ở Mỹ, thì hôm thứ Bảy ngày 3 tháng 4, đến lượt người gốc Việt tại Little Sài Gòn, nơi được xem là thủ đô của người Việt ở Mỹ, cũng xuống đường tuần hành ở công viên Mount Square Park. Cuộc tuần hành đã thu hút trên 200 người tham gia, theo thông tin từ những người tổ chức, trong đó có những nhân vật nổi bật trong cộng đồng như luật sư Phan Việt Thái, nghị viên Santa Ana thuộc đảng Dân Chủ, nghị viên Diaz Thu Hào Nguyễn thuộc đảng Dân Chủ của Garden Grove, luật sư Đỗ Phủ, bác sĩ Mai Khanh, cùng lãnh đạo của Hiệp hội ngành nail của người Việt như các ông Tâm Nguyễn, Tết Nguyễn và Chủ tịch Hội đồng Giám sát Cộng đồng Người Việt Quốc gia miền Nam California, ông Tạ Trung. Ông Tạ Trung, người đứng ra điều phối cuộc tập hợp với các bạn trẻ trong cộng đồng, cho VOA biết cuộc tập hợp này không liên quan gì đến cộng đồng người Việt quốc gia miền Nam California và ông tham gia với tư cách cá nhân. Theo lời ông thì ý tưởng về cuộc tuần hành này đã không có sự hưởng ứng của các lãnh đạo cộng đồng người Việt ở miền Nam California. Cách nay 4 tuần, tôi có gửi email cho các lãnh đạo cộng đồng người Việt quốc gia miền Nam California và cộng đồng người Việt Nam California để đề xuất các vị chủ tịch điều hành có cuộc tuần hành cất lên tiếng nói chống lại sự kỳ thị người châu Á. Ông Trung nói và cho biết ông không hề nhận được phản hồi gì hết. Do đó, cuối cùng ông và những người có cùng chung ý kiến quyết định làm, dù không có sự bảo trợ của các lãnh đạo cộng đồng. Về lý do tổ chức hành động xuống đường này, ông Trung nói, trong đại dịch COVID-19, với sự khuyến khích gián tiếp của cựu Tổng thống Donald Trump, nên những người theo chủ nghĩa da trắng tự tôn đã nổi dậy ngày một mạnh mẽ, khiến sự kỳ thị người châu Á gia tăng rất là cao, trong đó có người Việt đã là nạn nhân. Sau vụ xả súng ở Atlanta, người dân trong cộng đồng gốc Việt rất lo lắng, cho nên cần cộng đồng lên tiếng nói để trấn tĩnh họ lại. Ông nói thêm.
Nếu mà mình không làm, không lên tiếng nói, cũng giống như đồng mạng, thì họ thấy cái cộng đồng mình nó yếu quá, biết không? Thì nó có thể thay vì nó tấn công những cái cộng đồng mà ví dụ Hoa hay là cộng đồng người Đại Hà người ta đã lên tiếng thì nó phải né, thì có thể nó rất kích cái cộng đồng người Việt của mình.
Ông giải thích và bác bỏ lập luận cho rằng xuống đường biểu tình là không có tác dụng. Ông cho biết các lãnh đạo cộng đồng cũng ra những tuyên bố lên án và làm việc với chính quyền các cấp từ liên bang, tiểu bang cho đến thành phố để giải quyết vấn nạn này. Nhưng nếu nhiều cách làm đi cùng với nhau thì sẽ có tính cộng hưởng, hiệu quả sẽ rất cao. Ông Trung lưu ý là mặc dù thông tin về cuộc tập hợp này được thông báo rộng rãi và bất cứ ai cũng được hoan nghênh tham gia, nhưng không có vị dân cử gốc Việt nào bên đảng Cộng Hòa tham gia. Ông khẳng định mặc dù những người đứng ra tổ chức cuộc tuần hành theo xu hướng dân chủ, nhưng đây là vấn đề bảo vệ cộng đồng, không phải vấn đề đảng phái. Đây là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Ai đặt vấn đề đảng phái là sai lầm, vị kỹ sư này phê phán. Theo lý giải của ông thì do trong cộng đồng người Việt có rất đông người ủng hộ cựu Tổng thống Trump, nên nếu họ xuống đường lên án việc kỳ thị thì vô hình chung họ nhận là ông Trump có lỗi trong việc này. Theo lời ông kể thì khi đoàn người tuần hành quanh công viên hô khẩu hiệu, có những người Mỹ trắng chạy xe ngang qua họ bóp còi hưởng ứng, nhưng cũng có một số người tới hô khẩu hiệu ủng hộ ông Trump để phản đối cuộc tuần hành. Ông nói điều làm ông rất thắc mắc là không hiểu tại sao có những người Việt chỉ trích những người tuần hành chống kỳ thị là cộng sản, là chủ nghĩa xã hội. Theo lời vị kỹ sư này thì trong thành phần đoàn tuần hành có người thuộc các sắc dân châu Á khác, người gốc Latin và người Mỹ trắng đến ủng hộ người gốc Việt. Bên cạnh nhiều bạn trẻ thì cũng có những người Việt lớn tuổi tham gia, vì các bạn trẻ ra đường là để bảo vệ người lớn tuổi. Ông cho biết đến cuối tuần này có một sự kiện chống kỳ thị của những người bên đảng Cộng Hòa. Bất cứ ai muốn có hành động chống kỳ thị thì tôi rất hoan nghênh.
Hy vọng rằng sau cái cuộc tuần hành lần này thì những cái tổ chức khác thì ta lại tiếp tục để mà tổ chức những cái buổi mà gọi là những cái buổi mà nói chuyện hay là những cái buổi gặp gỡ để mà gọi là nói lên cái tiếng nói của cộng đồng Việt.
Ông Trung nói. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA cách đây không lâu, ông Phát Bùi, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam California, bày tỏ sự nghi ngờ đối với hiệu quả của việc xuống đường tuần hành chống kỳ thị. Nếu có biểu tình ở Little Sài Gòn đi nữa thì cũng chỉ là giống lên tiếng chuông đối với chính quyền sở tại mà thôi. Ông nói và cho rằng việc làm việc trực tiếp với các cấp chính quyền có hiệu quả hơn. Còn ông Đỗ Văn Hội, cựu Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ từ năm 2012 đến năm 2018 và hiện là cố vấn cộng đồng, nói với VOA rằng biểu tình rất dễ có kẻ xấu trà trộn gây ra chuyện này chuyện kia, có thể đổ máu bất lợi.